Kính mời Thánh Đồng đứng lên để xin tuyên đọc lời Chúa trong ca thương đoạn 3 từ câu 22 câu 23. Ấy là sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự tình tính Ngài là lớn lắm. Amen. Kính mời Thánh.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý bà anh chị em. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa cho chúng ta bắt đầu một ngày mới, tuần mới, tháng mới và một năm mới. Hôm nay là ngày đầu tiên hội thánh chúng ta đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta vừa nghe nói rằng chúng ta sẽ hát sướng cho Đức Chúa qua một bài ca mới, không phải là một bài ca khác, không phải là tìm một bài ca khác mà hát, nhưng mà hát với tấm lòng mới mà hát khi chúng ta hát. Đó là điều mà Chúa nói rằng chúng ta đến đây trong ngày mới thì chúng ta dâng Chúa một tấm lòng mới. Và hôm nay là một ngày đầu năm dương lịch, là ngày đặc biệt nhất của một chu kỳ 365 ngày, là một khoảng thời gian mà Chúa định cho đời người sống trên thế gian này. Chúng ta bước vào năm mới với lòng biết ơn Chúa đã gìn giữ dắt chúng ta qua suốt một năm cũ. Trong một thế giới đầy biết động và bất động và nhiều bất trắc, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín luôn luôn gìn giữ chúng ta trong tình yêu thương của Ngài. Chúng ta hallelujah cảm tạ ơn Chúa. Trước khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta đến với nhau. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để chúng ta đến với mọi người xung quanh mà cho nhau những câu chúc chân thành nhất của một ngày đầu năm. Happy New Year Đức.
Happy New Year.
Một năm chúng ta làm được hai lần, lần Tết dương lịch và Tết âm lịch. Cảm tạ ơn Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, khi xưa dân Israel đi trong bóng tối khiến Đức Chúa Trời buộc phải sửa phạt họ. Tuy nhiên vì lòng yêu thương Đức Chúa Trời rất là vô hạn, Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ dân Ngài. Chính sự thương xót mà Chúa đã cho dân Israel có một sự thay đổi mới. Chính sự thương xót ấy mà Ngài đã bao cho dân trời có một ngày phước hạnh bình yên trôi qua. Điều này là vị tiên tri Jeremy rất là cảm nhận được cái sự sâu sắc của Chúa ban cho, mà cất tiếng khen rằng mỗi buổi sáng là lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Mỗi sáng là mới luôn. Chúng ta thấy là không buổi sáng nào giống buổi sáng nào hết, nhưng mà buổi sáng mà được Đức Chúa Trời ban cho là mới luôn. Mỗi buổi sáng thì mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm rồi. Sứ đồ Phaolô cũng khẳng định rằng vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đây là mọi người đều nằm trong Đấng Christ, đó là trong vòng tay Đấng Christ. Cảm tạ ơn Chúa. Trên khắp thế gian, nhân loại đã trải qua nhiều biến cố vô đau thương. Tuy nhiên những thử thách ấy, chúng ta thấy rằng bàn tay thể trị Đức Chúa Trời vẫn thành tín gìn giữ chúng ta, con cái là con cái của Ngài. Hôm nay ngày thờ phượng đầu năm mới, chúng ta vui mừng biết rằng mọi sự đều nằm trong cánh tay quyền năng của Chúa cho chúng ta. Đến đây ngày hôm nay là chúng ta thấy được Chúa ban cho chúng ta, bởi vì không có gì quý hơn thời gian. Và chúng ta dù bất cứ chúng ta có đầy đủ của cải, là tất cả mọi thứ danh vọng, nhưng mà cái thời gian là quan trọng nhất, bởi vì thời gian là Chúa cho chúng ta sống hoặc là không còn sống nữa. Chúng ta vui mừng nhận biết rằng mọi sự đều nằm trong ý muốn tốt lành của Chúa. Chúng ta tỏ lòng nhớ ơn Chúa qua từng chuỗi ngày, là một ngày tươi mới, rồi một tuần lễ mới, rồi một tháng mới, rồi một năm mới. Đó là chu kỳ thời gian mà Chúa đã định đoạt cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta tưởng đương nhiên là có vậy, đương nhiên là ngủ hôm nay ngày mai có ngày mới, Đương nhiên là hết tuần này có tuần khác mới, nhưng mà chúng ta không biết rằng sự sắp xếp rất là diệu kỳ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cho dù bất cứ người nào đó, người đó không tin Chúa hay là người chống đối Chúa cũng phải theo những ngày này. Không có người nào khác mà nói một ngày 23 tiếng, hay là không người nào mà chống Chúa mà nói là tôi không muốn tuần lễ 7 ngày, tôi nói 6 ngày thôi. Chúng ta thấy là sự sắp đặt diệu kỳ Đức Chúa Trời trên thế gian này, chúng ta phải biết đó là một điều rất ơn Chúa. Và đôi lúc chúng ta từng ngày qua đi, chúng ta tưởng đương nhiên là gì, nhưng mà sự thật một ngày nào đó Chúa đóng lại thì chúng ta không còn nhớ. Cảm tạ Chúa cho chúng ta vẫn được Chúa ban cho sự thành tín của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Giờ chúng ta nói một ngày tươi mới. Trong Khoa Thương nói là mỗi buổi sáng là mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Sự dân từ của Chúa là nền tảng thể hiện cho một ngày mới. Mở mắt sức dậy, chúng ta thấy một ngày mới là chúng ta biết rằng Chúa cho chúng ta một ngày mới. Đó là sự dân từ của Chúa. Trong khi thế gian đầy tội lỗi, khổ đau thì Chúa vẫn cho chúng ta có cơ hội để bắt đầu một ngày mới. Đôi lúc chúng ta có nhiều người không có bắt đầu ngày mới được. Nếu có những gì thất bại, đau buồn trong ngày qua thì chúng ta hãy bỏ đi, đừng để sự đau thương, ngắt mặt sầu thảm mà chúng ta đem đến một ngày mới. Tục ngữ có câu là thất bại là mẹ thành công. Chúa là mở cho chúng ta một con đường khác để chúng ta có một hy vọng mới nếu chúng ta luôn luôn trông cậy nơi Ngài. Chí sứ đồ Phaolô cũng hết lòng thờ nhờ cậy Chúa mà nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Cho nên tất cả mọi điều gì trong ngày qua khó khăn hay là thất bại hay gì, nhưng mà Chúa cho chúng ta có một điều mới để làm trong ý muốn của Chúa. Đừng lo lắng về ngày mai. Chúng ta đừng lo lắng ngày mai. Kinh Thánh Ma-thi-ơ cuối nói rằng là chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ có việc cho ngày mai. Sự có nhọc ngày nào đủ cho nải. Chúa đấng biết rõ mọi nhu cầu của đời sống chúng ta. Chúng ta hãy hát bài ca đó. Chúa biết đứng cả tất cả mọi nhu cầu của đời sống mình. Như hồi sáng này học lớp trường nhật cũng nói điều đó. Chúa biết hết trước khi mà chúng ta lo. Mỗi ngày Ngài làm mới lại ân điển của Ngài, ban sức mạnh và cho chúng ta đối đầu với những thử thách. Mỗi ngày chúng ta gặp rất nhiều sự thử thách, chúng ta ban được Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta đối đầu với sự thử thách. Đó là điều rất quan trọng để chúng ta sống, chúng ta có sự khiêm nhường, có sự bình an. Nếu chúng ta không có sức mạnh của Chúa ban cho thì chúng ta không đối đầu được, thì chúng ta có thể giúp đỡ. Đó là điều mà chúng ta cho chúng ta một ngày mới, mỗi buổi sáng thức dậy là mới luôn. Chúng ta phải nhờ cây Chúa mà làm điều đó trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt mọi người. Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta nhận biết mình Chúa cho thêm một ngày mới. Trước hết phải ra mắt Đức Chúa Trời với lòng cảm tạ, như Ê-sai công bố rằng Ngài đánh thức tôi mỗi buổi sáng mai, đánh thức tai ta để nghe lời dạy như học trò vậy. Ông Ê-sai nói câu rất là dễ thương, là Chúa đánh thức ông dậy, Chúa kêu ông dậy để học lời Chúa như là một người học trò. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta, mỗi người chúng ta cũng được Chúa ban thức dậy, chúng ta dành trước nhất là chúng ta đọc lời Chúa, đến với Chúa trong lời cầu nguyện và học lời Chúa. Trong Hosea đoạn 50 câu 4, chúng ta luôn luôn được sống phước hạnh bởi ân điển của Đức Chúa Trời dành cho một ngày, dành cho một ngày, chứ không phải dành cho ngày mai là việc của ngày mai. Vì chúng ta nói rằng, Chúa nói rằng bề cao, bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Trong sách Roma đoạn 8 câu 39. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Đây là một điều rất quan trọng, Chúa nhắc lại một lần nữa, trước nhất trong một ngày mới phải tìm kiếm sự Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Sự công bình là gì? Sự công bình là sự chúng ta được Chúa ban cho sự yêu thương, được cứu. Nếu chúng ta không tìm kiếm điều này thì một ngày chúng ta không có ý nghĩa gì cho đời sống chúng ta. Khi đêm đến thì trước khi vào giấc ngủ, chúng ta hãy nhớ lại trọn một ngày chúng ta đã làm những gì. Chúng ta có làm gì một ngày, chúng ta làm không biết bao nhiêu chuyện. Chúng ta phải nhớ lại một ngày chúng ta làm điều gì sai thì cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Cầu nguyện tốt đẹp thì cầu nguyện Chúa cho chúng ta được tiếp tục làm thêm. Để sáng mai chúng ta hy vọng rằng chúng ta được Chúa cho một ngày mới, để chúng ta cảm tạ Chúa trong những điều tốt đẹp mà chúng ta sẽ làm, hứa nguyện với Chúa. Và cảm tạ Chúa cho chúng ta một ngày trôi qua được bình yên. Và khi nửa đêm là Chúa âm thầm bỏ vào account thời gian chúng ta là 24 ngày, 24 giờ. Nhưng mà không phải người nào cũng vậy đâu. Có người thì không được bỏ vào. Nửa đêm thì người vợ rờ qua thấy chồng đã nhắc rồi, Chúa không bỏ giờ đâu. Rất là nhiều chuyện xảy ra, nửa đêm thức dậy không có người thức dậy. Cho nên mỗi sáng thức dậy chúng ta phải nhớ ơn Chúa và cảm tạ Chúa. Cho nên tất cả mọi gì chúng ta phải sử dụng thời giờ để Chúa sẽ ban phước cho mình. Hãy cảm tạ và làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa chúng ta là thành tính. Cảm tạ Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 23 nhắc điều đó. Xin chúng ta đừng nghe theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng một ngày như mọi ngày ta mặc tình rong chơi, thì đừng nghe câu đó. Ông Trịnh Công Sơn chắc ông không có Chúa. Thì mặc tình rong chơi đã rồi, tới phút lâm chung cuối cùng thì xin lại từng giây không cũng không được. Thực tế cho tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có những cái tình trạng hay là gặp những người bạn giống nhau. Gặp một người bạn hay hỏi thăm người bạn nào đó mà nói sao ngày nay là thấy có gì thay đổi không, có mới không? Mới thường thường nghe câu trả lời là ôi ngày nay ngày nào như ngày nấy. Mà sự thật thì không có ngày nào như ngày nấy, mỗi ngày đều khác nhau. Ngày hôm qua là bốn tay, bữa nay là năm tay, làm sao như ngày nấy được? Không cái nào mà một ngày này mà lấy lại ngày khác được. Tất cả thời gian qua đi Chúa không bao giờ cho trở lại. Cảm tạ Chúa cho chúng ta luôn luôn nhớ lên Chúa. Một ngày qua chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì mới hiểu rằng tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời rất là vô hạn. Chúa luôn luôn tìm đủ mọi khuyên cách để khuyên dạy chúng ta là con cái của Ngài. Chúa biết hết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Chúa dạy phải quý thời gian và mạng sống. Đức Chúa Trời phán cùng người giàu rằng hỡi kẻ dạy, chính đêm nay ngươi sẽ lấy linh hồn lại thì của cải ngươi để đâu. Cho nên lời Chúa khuyên dạy chúng ta rằng đừng có say đắm của cải thế gian mà quên đi thời gian, quên được mạng sống. Alexander Đại Đế, trong khi ông trên giường bệnh sắp qua đời, thì ông là người sở hữu rất nhiều của cải và danh vọng, quyền lực. Ông nhận ra rằng không có thể dùng tiền bạc, vàng bạc gì mua lấy mạng sống thế gian, dù một giờ một khắc cũng không có được. Nên ông để lại một câu rất là nhắc nhở con người thế gian là đừng lãng phí thời giờ để theo đuổi của cải. Thời gian và tài sản là quý nhất và không có gì đánh đổi được. Vậy mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta một ngày một điều quý nhất. Rồi giờ chúng ta qua một tuần lễ mới. Hôm nay là tuần lễ mới nè. Mỗi một tuần lễ mới Chúa ban chúng ta nhớ lại sự chu kỳ của chương trình sáng tạo của Chúa. Mỗi người chúng ta, tôi tin chắc rằng trong sáng ký chúng ta cũng biết Chúa sáng tạo thế gian này trong vòng trong 6 ngày và ngày thứ bảy làm nên ngày thánh. Chúa sáng tạo trong đoạn 1, sáng ký trong đoạn 1 ghi lại cho chúng ta biết rằng rõ ràng từng ngày theo thứ tự công trình của Đức Chúa Trời. Chúa không có sáng tạo mà theo mà ý muốn riêng không, nhưng mà Chúa muốn sáng tạo làm sao cho sắp đặt theo thứ tự thời gian hợp với đời sống của chúng ta tại đây. Đa số con người chúng ta dường như theo thói quen mà quên lãng đi, nhưng mà sự thật Chúa rất là diệu kỳ trong cái sự sáng tạo của Ngài. Ít khi nghĩ đến công trình sáng tạo này mà chúng ta không có nhớ ơn Chúa. Hôm nay nhân dịp ngày đầu năm 2025, chúng ta hãy ôn lại những ân phước Chúa ban cho chúng ta. Cái thời gian là quý trọng nhất. Và hôm nay chúng ta cũng nhớ đến cái ngày mà Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ. Ngày đầu tiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ thế gian, cho đến ngày thứ sáu Chúa sáng tạo con người chúng ta. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta những điều trước nhất rồi, những điều mà có cần cho đời sống con người, thì cuối cùng Chúa mới sáng tạo thế gian. Chúng ta thấy rõ điều đó, đôi lúc chúng ta quên đi, chúng ta không nhớ được. Chúng ta thấy đó là một chuyện đương nhiên, nhưng mà không phải là đương nhiên, mà là sự sắp đặt của Chúa, mà Chúa coi chừng chúng ta hàng ngày luôn, chứ không phải là đương nhiên được. Mọi điều Chúa tạo dựng đều Chúa nói rằng điều đó là tốt lành. Chúa phán điều đó là tốt lành, tất nhiên là Chúa đã ấn định điều đó rồi, không thay đổi, không bao giờ thay đổi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31 nói điều đó. Kinh Thánh Tin Lành Giăng cũng thứ nhất cũng nói lại rằng là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi mà làm nên mà không bởi Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta học rất nhiều Kinh Thánh mà chúng ta xin nhớ. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ qua đi chúng ta phải nhớ đến ơn phước của Chúa cho chúng ta từng ngày, từng giờ, từng tuần, từng tháng, rồi từng năm nữa. Đến ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời tạo nên con người giống theo hình ảnh Ngài, và ngày thứ bảy Đức Chúa Trời cho nghỉ và làm nên ngày thánh. Hôm nay là ngày thứ bảy cho chúng ta cho được Chúa cho nghỉ làm nên ngày thánh. Cảm tạ Chúa, chúng ta đặc biệt việc riêng ra thờ thờ phượng Chúa. Hôm nay là ngày đúng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và đúng theo thời khảo biểu mà Chúa dặn, Chúa đã đặt cho chúng ta. Trong ngày đầu năm, Chúa nhắc nhở chúng ta nhớ tâm linh của mỗi chúng ta, và chúng ta phải sống khiêm nhường, làm sao cho chúng ta biết được ơn Chúa và chúng ta tránh khỏi mọi điều ác, và chúng ta nhớ đến sự sáng tạo của Chúa và rao truyền sự chết của Chúa và rao truyền sự sáng tạo của Chúa cho tất cả mọi người. Đó là điều mà chúng ta muốn, chúng ta Chúa cho chúng ta nhớ lại trong năm mới này, chúng ta phải làm những điều này. Hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta nhắc, Chúa nhắc chúng ta nhớ lại những điều đó. Tôi không nói gì điều khác hơn trong thánh, mà cái thời gian là quan trọng nhất, và thời gian là một điều quan trọng nhất mà Chúa đã sắp đặt cho tất cả con người. Hôm nay chúng ta có dịp ôn lại thì thấy rất là rõ ràng, rất là tinh vi mà Chúa đã yêu thương ban phước cho loài người chúng ta, trong đó có chúng ta đây là những người biết ơn Chúa và đến đây ngồi thờ phượng Chúa. Sáng nay tôi cảm tạ Chúa thật nhiều. Rồi giờ chúng ta qua một tháng mới. Có lời Đức Giê-hô-va phán bảo cùng Môi-se rằng: mỗi đầu tháng các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những điều tốt nhất, không vứt trong tùy, làm lũ của lễ thiêu, một phần mười ê-pha bột lọc dồi dùng làm của lễ chay, lễ quán và lễ thiêu, và các đầu tháng trong năm cũng dâng cho Đức Giê-hô-va mỗi con dê đực làm của lễ chuộc tội. Chúng ta cảm tạ Chúa thật nhiều vì dân Israel ngày xưa họ sống về nghề chăn nuôi. Chúa không biểu dân Israel là dân một phần mười những con vật mà dân Israel nuôi, một phần mười đó. Mỗi người đem một phần mười ra, một người cho dân, một người nuôi mấy trăm con mà đem một phần mười vào trại dân Chúa, làm sao Chúa nói? Chúa nói đem điều tốt nhất mà thôi. Chúa rất là khôn ngoan, Chúa rất là tinh vi. Con người chúng ta là Chúa biểu dân con tốt nhất thôi, Chúa không biểu dân một phần mười. Nếu mà dân một phần mười, Chúa biết tấm lòng chúng ta, đôi lúc chúng ta lựa những con nào mà quèo hoặc hay là sắp sửa chết hay gì đem vô để làm của lễ thiêu hay là làm ăn chung, điều đó là không đẹp lòng Chúa. Nữa thì Chúa biết dân điều tốt nhất, là điều tốt nhất để em cho Đức Chúa Trời. Yeah. Đó là thức hôm, thức giữ dân có thức hôm thơm cho Chúa. Yeah. Chúa dạy con dân Chúa từng tháng, nhà Ngài cho tỏ dân sự Ngài hình bóng về sự cứu chuộc. Đó dân điều tốt nhất, như Đức Chúa Trời đã dân đem, đã hy sinh con một của Ngài đến thế gian này. Đó, chúng ta dâng lên Chúa điều tốt nhất là hình bóng của Đức Chúa Giêsu xuống đến thế gian đây. Ngài là con một Đức Chúa Trời, là tốt nhất của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có sự, để có sự cứu chuộc cho tới ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa, tất cả mọi điều chúng ta thấy là Chúa đã chuẩn bị chúng ta, Chúa đã lo lắng chúng ta, và chúng ta đi theo, chúng ta làm theo. Đôi lúc chúng ta quên đi mà chúng ta không thấy rõ những Chúa đã sắp đặt cho chúng ta rồi. Trong Philip đoạn 1, đoạn 4, câu 19 nói rằng: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho mọi sứ cần dùng của anh em đầy đủ theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ. Yeah. Mỗi tháng mới Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng cho chúng ta và cả lễ vật lẫn tâm linh. Chúa ban cho chúng ta mỗi tháng được đầy đủ là để lễ vật, đồ ăn và uống, đồ xài và cả tâm linh chúng ta. Ngài không chỉ ban cho chúng ta mà còn làm vượt quá mọi điều mong đợi chúng ta để chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Cái câu nói này rất là quan trọng cho chúng ta. Chúa ban phước cho chúng ta, ban phước cho dư dật, không phải để chúng ta mở thêm mắt khao, không phải để chúng ta mở thêm cái kho như người giàu ngày xưa đó, mà chúng ta nói là ban để làm trở thành nguồn phước cho người khác. Tất nhiên là dư dật mình phải giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho người thiếu thốn, giúp đỡ cho người mà đang trong hoàn cảnh khó khăn, không có cơm ăn, không có quần áo mặc. Thì Chúa nói rằng để làm nguồn phước cho người khác, đó là một điều Chúa dạy với chúng ta. Chúa nói phất qua thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho dân Israel. Yeah. Chúng ta hãy ghi nhớ sự thành kính của Ngài qua mỗi tháng, ghi chép những cách Ngài làm trong đời sống chúng ta. Không có chuyện gì mà đương nhiên, không có chuyện gì mà tự nhiên mọi người đều được hưởng gì. Chúa đã ban phước chúng ta, Chúa đã sắp đặt chúng ta qua mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống chúng ta. ngay cả từng giờ từng phút nữa, nhưng mà chúng ta không nói giờ phút nó nhiều quá tới một trăm tới 8.700 giờ đâu, chúng ta không nói hết được. Mỗi tháng là cơ hội chúng ta nhìn lại mà sửa đổi và bước vào một giai đoạn mới với Chúa, với tấm lòng biết ơn về sự dẫn dắt của Chúa, trung tín trong sự dâng hiến và thấu hiểu được sự trung tín của theo chu kỳ của hàng tháng, thì chúng ta mới chứng minh được sự tình tín là thay vì đối với Đức Chúa Trời trong việc duy trì trật tự sáng tạo thế gian này. Thì chúng ta cũng biết rằng bây giờ thì chúng ta có người đi làm một tuần lễ, lãnh tiền tuần lễ, lãnh tiền nửa tháng, lãnh tiền một tháng, nhưng mà ngày xưa là Chúa quy định cho từng tháng thôi. Và ngày xưa chúng ta cũng biết trong quân đội Việt Nam, những người làm việc hành chánh Việt Nam cũng lãnh lương tháng thôi, chứ nó dâng 1/10 của một tháng. Hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta phần Chúa, chúng ta cũng nhớ điều đó, chúng ta dâng cho Chúa trung tín trong sự dâng hiến Chúa theo từng tháng, mỗi tháng mình lãnh bao nhiêu cộng lại mình dâng ra 1/10. Nói về sự sáng tạo và duy trì trật tự của sự sáng tạo thì trong Thi Thiên 104:19 nói rằng: Ngài lập lên mặt trăng để định thời tiết, mặt trời để biết lúc nào lặn. Chúng ta thấy Chúa đã tạo mặt trăng, mặt trời cũng có cái sự sắp đặt của Chúa rất là diệu kỳ. Mà lúc chúng ta thấy rồi chúng ta khen mặt trăng đẹp quá, mặt trời sáng quá, nhưng mà chúng ta không biết là ý Chúa như thế nào trên đời sống chúng ta. Như vậy là hàng tháng nhắc nhở chúng ta là về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo của Ngài. Trong sức Ê-díp tu ký đoạn 12:2 nói rằng: tháng này là tháng đầu tiên trong năm đối với các ngươi. Chúa đã lập ra từng tháng và ban cho Môi-se ngày xưa với dạy dân Israel. Tháng trong bối cảnh lễ vượt qua được Đức Chúa Trời thiết lập để làm một sự khởi đầu mới, tượng trưng cho giải phóng khỏi tội lỗi. Tất cả mọi sự đều Chúa làm cho trở nên mới. Truyền đạo câu đoạn 3:1 nói rằng: phàm sự gì có thời tiết, mọi sự dưới trời đều có định. Tất cả mọi sự có thời tiết hết, không có sự gì mà tự nhiên hết. Mọi sự dưới trời có trời định. Chúng ta cần tận dụng thời giờ để sống vì mục đích của Chúa. Mỗi tháng có thể xem là cơ hội để nghỉ ngơi và làm mới lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Hãy tận dụng đầu tháng để chúng ta dâng lên Chúa những điều tốt nhất, những kế hoạch, những lời cầu xin, và chúng ta tái xác định với Chúa về sự dân phục của chúng ta. Chúa yêu cầu mỗi tháng dân Israel ngày xưa mỗi tháng phải làm lại điều đó mới lại. Thì chúng ta ngày hôm nay ở đây chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta cũng phải làm mới lại mỗi tháng. Chúng ta suy nghĩ lại một tháng chúng ta làm điều gì tốt, điều gì xấu, làm gì đẹp lòng Chúa, không đẹp lòng Chúa. Mỗi người chúng ta đều biết hết. Chúng ta không có giấu lòng mình với Chúa được. Mỗi tháng được Đức Chúa Trời lập nên không phải chỉ đo lường thời gian mà còn là cơ hội để chúng ta sống gần gũi Ngài hơn. Nó không phải là mỗi tháng là một cái điều chuyện đương nhiên để chúng ta sống, nhưng mà chúng đo lường thời gian, nhưng mà là cơ hội để chúng ta trở lại với Chúa trong một tháng gần hơn. Cảm tạ Chúa. Rồi bây giờ tới một năm. Hôm nay là 2025, năm ngoái là 2024, thì nó khác nhau hoàn toàn, không có gì giống nhau hết. Một năm mới là bắt đầu một chu kỳ mới. Trong Kinh Thánh nói về sự thiết lập các mùa màng của thời gian, trong Sáng Thế Ký đoạn 1:4 nói rằng Chúa đã phán rằng phải có các gì sao sáng trong khoảng không trên trời và phân biệt ngày và đêm, làm dấu cho các mùa màng và năm. Chúa đã tạo dựng cho thế gian này một năm bốn mùa, không có ai mà nói một năm mùa hết. Mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng Chúa không có phân biệt từng mùa thì chúng ta còn cuộc sống chúng ta cũng khó khăn lắm, rất là khó khăn. Bây giờ chúng ta hưởng được một sự mà đã trải qua nhiều ngàn năm rồi, chúng ta thấy đó là bình thường, nhưng mà sự thật Chúa thành tín chúng ta mỗi một năm đều qua đi, đều có sự ban cho của Chúa giống nhau theo cái nhu cầu đời sống chúng ta. Nếu mà chúng ta tự nhiên qua cái tháng mùa xuân đó rồi qua tới mùa đông liền, thành thử ra chúng ta sẽ đời sống ta thay đổi liền. Cái mùa xuân là mùa của sự đổi mới, khởi đầu mới. Vì này mùa đông đã qua, mưa đã dứt và tan đi, hoa cỏ đã hiện ra trên đất, mùa hát ca ngợi đã đến. Trong Nhã Ca đoạn 2 câu 12, 11, 12 nói điều đó. Sứ đồ Phaolô cũng khẳng định rằng vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là vật mới, là tạo dựng mới. Những sự cũ đã qua đi, đều mọi sự đều đổi thành mới. Chúng ta một năm mới thì chúng ta đừng nghĩ rằng mọi sự cũ là giống nhau. Mỗi một năm mới là có một năm mới Chúa ban cho chúng ta. Mùa xuân là thời điểm để mỗi một đổi mới đức tin, bắt đầu một lại. Nếu mà chúng ta sống trong năm qua, chúng ta thấy điều gì sai sót, chúng ta không có đủ đức tin, hay chúng ta làm điều gì bất lòng Chúa, thì ngày trong năm mới này chúng ta hy vọng rằng Chúa nhắc nhở chúng ta trong cái sứ điệp hôm nay, thì chúng ta nghĩ rằng mỗi người nghĩ cho mình để chúng ta làm mới lại, chúng ta có đức tin nơi Đấng Christ. Chúng ta biết rằng Chúa đang chăm sóc chúng ta từng ngày, từng giờ, và đừng nói chi tới từng năm. Cho nên mỗi một năm chúng ta có cơ hội làm lại để làm đẹp lòng Chúa, chúng ta tiếp tục sống. Đó là thời điểm mà mùa, thời điểm là gieo trồng của lời Chúa vào đời sống chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta mùa gặt. Và mùa hạ cũng là mùa của sự tăng trưởng và thêm năng lực. Chúa cho mà trong cái mùa xuân á, trồng xuống, rồi mùa hạ Chúa cho nắng lên thì cây cối được mọc lên, làm cho năng lực được tốt đẹp. Trong gian đoạn 9 câu 14 nói rằng, hái nhắc nhở rằng khi trời còn sáng chúng ta phải làm những việc của Đấng đã sai chúng ta, đêm đến không còn ai có thể làm việc gì được hết. Tất nhiên là khi mùa hạ còn sáng còn ấy thì chúng ta phải làm việc. Tóm lại, mùa hạ nhắc nhở chúng ta là ta tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa và làm việc siêng năng với tất cả mọi người trong vườn nho của Ngài. Đó là mùa hạ mà Chúa đặt ra cho chúng ta. Đây là lúc sử dụng sức lực của thời gian và thời gian để Chúa ban cho chúng ta phục vụ và làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta thấy đời vô cùng quan trọng nha. Thì tới mùa thu. Mùa thu là mùa của sự thu hoạch và suy gẫm. Tôi cảm tạ Chúa vì gia đình tôi ngày xưa cũng là làm nghề nông, ba tôi làm nghề nông. Tới mùa thu là mùa mà không nắng, không mưa mà trời rất mát. Thì những người làm nông đi ra ngoài mới gặt lúa được, mới làm kia nọ được. Nếu mà mùa Chúa cho mà mùa hạ mà đi ra gặt lúa làm sao gặt được, không cách nào gặt nổi. Và có mưa nữa thì hư hết. Mùa thu là mùa không mưa, không nắng mà rất là mát cho người làm nông. Mà dân Israel ngày xưa là sống nghề nông. Cho nên Chúa sắp đặt rất là diệu kỳ. Bây giờ hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta suy nghĩ lại từng phút từng giây, chúng ta thấy sự diệu kỳ của Chúa trên đời của tất cả dân loại, trong đó có chúng ta. Chúa nhắc nhở rằng chúng ta là chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Chớ mệt nhọc trong sự làm lành về những tháng, những mùa trước, thì tới mùa thu chúng ta sẽ gặt. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là đất nhân từ, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong thơ của David nói về điều đó trong Thi Thiên trong lá 7 câu 1. Chúng ta là, đây cũng là mùa của chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì những phước lành của Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy kiểm điểm bản thân để chuẩn bị chúng ta thử thách trong một thử thách mới. Chúng ta phải tự mình phải biết bản thân mình như thế nào, sống thế nào để chúng ta chuẩn bị trong những thử thách mới. Bởi vì tất cả những ngày giờ chúng ta đều gặp một sự thử thách khác nhau. Chúng ta phải chuẩn bị để trong chúng ta gặp thử thách mới và chúng ta không bị giáp phạm. Giờ tới mùa đông. Mùa đông là mùa sự nghỉ ngơi và trông đợi. Trước nhất trông đợi gì? Trông đợi Đấng Messi đến, phải không? Mùa đông là mùa chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta trông chờ cái mùa vọng, mùa trông chờ Chúa Giêsu đến. Vì Chúa có nói trước trong Israel, trong Isaiah rồi, Chúa Giêsu sẽ đến. Thì Chúa muốn rằng chúng ta qua những mùa kia chúng ta làm ăn sinh sống rồi tất cả mọi thứ, giờ thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi ngày Chúa Giêsu đến. Ngày cái mùa sự trông đợi. Hãy lặng mà biết rằng ta là Đức Giê-hô-va trước trời các ngươi. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay như chim ưng, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi. Chúa nói mình phải trông đợi Đức Giê-hô-va thì mình sẽ có những điều đó. Mùa đông tức là lúc nghỉ ngơi để biết sự hiện diện của Chúa và trông cậy sào hướng dẫn của Ngài. Ngài chuẩn bị cho nên chúng ta một mùa mới. Đây là mùa có sự kiên nhẫn và tin cậy vào sức hồi phục của Ngài cho chúng ta. Tóm lại, một năm với bốn mùa mà Chúa ban cho chúng ta có cơ hội nhìn thấy rất là tốt lành. Không thể nào không có được, không thể nào thiếu được một mùa nào được hết. Hãy để cho tâm linh chúng ta được luôn luôn đổi mới, mùa xuân trong mùa xuân, được tăng trưởng trong mùa hạ và kết quả trong mùa thu, và được kỷ yên trong đợi trong mùa đông. Đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta trong mỗi mùa. Tóm lại, một ngày là đơn vị thời gian quan trọng nhất mà Chúa đặt ra cho con người chúng ta, để chúng ta đếm trọn một tuần lễ 7 ngày. Nếu chúng ta không có một ngày thì chúng ta không có 7 ngày. Một tuần lễ Chúa đặt ra để khiến cho nhân loại phải theo và mấy ngàn năm nay và sống phải nhớ công trình sáng tạo của Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian và như thế nào, và Ngài Thánh phải làm như thế nào. Đó là một tuần lễ Chúa nhắc nhở chúng ta điều đó. Rồi một tháng chúng ta hãy nhớ lại Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban phước cho dân Israel ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay. Mỗi một tháng chúng ta ôn lại những ơn phước Chúa ban, ôn lại những sản vật, những điều mà chúng ban cho chúng ta, income chúng ta, tất cả mọi thứ nhu cầu chúng ta, và ngay cả tâm linh chúng ta nữa. Mỗi một tháng chúng ta có sự đổi mới trong đời sống tâm linh và vật chất. Ngài không chỉ ban đầy đủ cho chúng ta vượt quá sự mong đợi để trở thành nguồn phước cho người khác. Và phải trung tín trong việc dâng hiến. Hãy nhớ sự thành tín của Ngài qua mỗi tháng và mỗi năm, bày tỏ quyền năng của sáng tạo của Đức Chúa Trời trong bốn mùa xuân hạ thu đông để thể hiện sự sáng tạo và sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ lại trong bài ngày đầu năm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhớ hết tất cả mọi sự nhu cầu về thời gian Chúa ban chúng ta rất là diệu kỳ. Mỗi mùa có một nét đẹp riêng, từ đời sự sống mùa đông và mùa xuân, và sự rực rỡ của mùa hè và sự lắng động lại của mùa thu, cho đến sự yên lặng của mùa đông. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự toàn tri và toàn năng của Đấng sáng tạo. Trong Thi Thiên đoạn 110 đoạn 19 câu 1 câu 2 viết rằng: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Tạ ơn Chúa vì Ngài đó là khởi đầu mới cho chúng ta. Ngày hôm nay là ngày nghỉ thánh, chúng ta khởi đầu mới, một ngày mới, tháng mới và năm mới. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta biết sự ơn của Chúa trong khi bắt đầu một năm mới này, để chúng ta đừng vấp phạm những điều gì mà Chúa không đẹp lòng trong năm cũ đã qua. Xin Chúa ở cùng chúng ta để đón nhận chúng ta, tấm lòng chúng ta trong năm mới này. Amen. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Cảm tạ Chúa thật nhiều vì Chúa cho con hôm nay một ngày mới, tuần lễ mới, tháng mới và một năm mới, bắt đầu một ngày khởi đầu mới. Cầu xin Chúa Ngài chúng con đếm bước những ơn phước của Ngài trong năm cũ vừa qua, để chúng con bước vào năm mới này chúng con sống với sự ban cho và sự thành tín của Ngài, và chúng con cũng mới tấm lòng ơn của chúng con đối với Chúa, và chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn. Xin tha thứ tội lỗi chúng con trong năm cũ, và chúng con một năm mới này bỏ đi những sự phiền não, những sự buồn phiền và tất cả mọi sự vấp phạm của chúng con trong năm cũ. Năm mới này chúng con sắp đẹp lòng Chúa, tất cả mọi điều chúng con đến với Chúa đều mới mẻ, để chúng con nhận được một sự khởi đầu mới trong năm mới này. Con cảm tạ Chúa, xin ban phước cho hội thánh chúng con tại đây, cho tất cả con dân Chúa của Ngài cũng như ở khắp nơi có một sự vui mừng mới trong năm mới này, để Chúa ban phước cho tất cả mọi người trên thế gian này, để chúng con thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng con. Sau giờ này chúng con cũng có ăn uống thông công với nhau, cầu xin Chúa Ngài ban phước cho thức ăn cho chúng con, có sự thông công dùng với nhau, chung vui với nhau, thân tình với nhau. Cầu xin Chúa ban phước lại cho những người đã chuẩn bị thức ăn này cho chúng con, để chúng con nhận được thức ăn này buổi sáng nay. Ban phước chúng con sau giờ này chúng con cũng làm mọi sự đẹp lòng Chúa luôn. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin ban con Đức Chúa Trời toàn năng, ban ơn điển của Đức Chúa Cha, ban tình yêu thương của Đức Chúa Con, và ban sự thông công của Đức Chúa Thánh Linh ở cùng tất cả con dân Ngài tại đây cũng như khắp mọi nơi, từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Amen.